Nam mô
Bạch quý thầy, hôm nay chúng ta học tiếp về cái phẩm song yếu, kinh Pháp Cú, câu thứ 19. Đức Phật dạy như thế này: nếu người nói nhiều kinh, không hành trì phóng dật, như kẻ chăn bò người, không phần sa môn hạnh. Thì hôm nay chúng ta học kỹ về cái vấn đề mà Đức Phật chỉ dạy. Quý thầy biết mà trong kinh á, Đức Phật thường thường tán thán các đệ tử, tức là kinh Bát Đại Nhân Giác, Đức Phật tán thán như thế này, có nghĩa là những vị mà sa môn mà gọi là học rộng nghe nhiều á, để có cái biện tài vô ngại, đúng không, giáo hóa chúng sanh. Nhưng mà có những đoạn kinh á, mà có các thầy tỳ kheo học kinh điển nhiều mà không hành trì, không chứng nghiệm á, thì Đức Phật lại vỡ. Và đến khi mà chư tổ ra đời, chẳng hạn như tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng làm gì vào cái thời đó, tức là vào cái thời Trung Quốc á, thì ưa chữ nghĩa văn tự nhưng mà không có chứng nghiệm thì tổ cũng vỡ nữa. Thì hôm nay chúng ta học kỹ về cái phần này, chứ không khéo chúng ta làm sao nghe nói mình không học kinh điển gì hết, cái mình phới bỏ kinh điển rồi mình chấp vào cái chỗ tu. Rồi có những người thì không tu lại chấp vào học kinh điển. Nhưng mà theo tinh thần của nhà Phật á, hai cái chấp nào cũng bệnh hết. Rồi đến khi mà tổ Quỳnh Minh Viên Thọ ra đời, Ngài lại sao? Tán thán những người học. Ngài nói những người nào mà không học kinh điển, rồi không có nghiên cứu sâu rộng á, hay dễ đi làm đường. Thành ra ngày hôm nay chúng ta học kỹ về vấn đề này. Cái câu Pháp Cú ngày hôm nay sở dĩ Đức Phật nói ra là dạy vào lúc Phật ở tại Kỳ Viên, tức là liên hệ đến hai thầy tỳ kheo đồng tu học. Thì trong kinh diễn tả như thế này: tại thành Xá Vệ có hai chàng trai thuộc hạng khá giả mà chơi phong rất là thân. Một hôm đến tinh xá Kỳ Viên nghe Đức Phật thuyết pháp. Sau một thời pháp ngắn của Đức Phật, hai thầy đều sinh xuất gia, một người thì lớn tuổi và một người thì trẻ tuổi. Thì sau khi đến Phật rồi, Phật mới hỏi như thế này: trong hai con đó ai chịu học pháp hành hay là pháp học như thế nào? Thì cái thầy tỳ kheo lớn tuổi nói như thế này: bạch Đức Thế Tôn, con lớn tuổi rồi mới đi xuất gia, cho nên cho con xin cái pháp thiền để mà con tu. Và cái thầy tỳ kheo trẻ tuổi nói như thế này: con nhỏ tuổi mới đi xuất gia, cho nên con xin học về cái pháp học. Nhưng mà thầy tỳ kheo trẻ tuổi này rất là thông minh. Trong khoảng một thời gian ngắn, thầy thuộc lòng Tam Tạng Kinh Điển và những cái lời Phật ngôn của Đức Thế Tôn dạy, dạy bao nhiêu, thầy học thuộc hết bấy nhiêu. Do sự mà thuộc hết Tam Tạng Kinh Điển, cho nên thầy du hành đến nơi nào đều thuyết pháp. Mà vào cái thời Đức Phật á, là tổng cộng hết 18 hội chúng, tức là vào cái thời Đức Phật, chẳng hạn như mình bây giờ nè, có hết thảy là 20 mấy cái thiền viện, mà trong 20 mấy cái thiền viện đó, hay nói khác hơn 18 hội chúng của Đức Phật á, thầy đều là đứng đầu, tức là một bậc giáo thọ. Bởi vì vào cái thời Đức Phật mà thuộc Tam Tạng Kinh Điển, mà những cái lời Phật ngôn của Phật thì cũng hiếm lắm, cho nên thầy đi đến đâu cũng đều làm giáo thọ. Mà dưới pháp hội của thầy á, có 500 sa môn làm đệ tử. Thì quý thầy biết là người này cũng là giỏi đó. Nhưng mà ngược lại, cái thầy tỳ kheo lớn tuổi này không thuộc một bài kệ nào hết, chỉ nhận cái đề mục vào rừng tu thôi. Thì sau 3 tháng mà gia công tu tập á, thì thầy chứng nghiệm được pháp thiền và chứng quả vị A-la-hán. Không biết thầy thấy không? Thì sau khi chứng quả vị A-la-hán rồi, những người nào mà đến với thầy á, thầy đều chỉ dạy cái con đường chứng nghiệm đó. Và những người nào mà làm đệ tử cái thầy tỳ kheo lớn tuổi này, chứng nghiệm về pháp thiền sâu màu, cũng đều chứng quả hoặc là dự lưu hoặc là tư đà hàm đó, A-na-hàm đó, rồi A-la-hán. Thì một hôm á, một số thầy tỳ kheo, đệ tử của thầy tỳ kheo lớn tuổi á, mới xin lên đường để thăm viếng Đức Thế Tôn. Mà trước khi đi á, thì qua chào cái người sư đệ của cái vị tỳ kheo lớn tuổi này. Thì sau khi mà qua chào rồi đó, thì thầy tỳ kheo trẻ tuổi này mới hỏi là thầy của ông á, có thuộc một câu kệ, một bài kinh nào không? Thì hỏi ra thì các đệ tử nói thầy của con chỉ là dạy thôi, tu đến đâu dạy đến đó thôi, chứ còn mà những cởi ngôn của Đức Phật á, thầy con có thuộc. Thì thầy tỳ kheo trẻ tuổi khởi lên một cái niệm khinh mạng, nói cái ông đó mới vào tu học à, bày đặt mặc áo dễ rách rồi ăn khổ hạnh vào rừng tu không biết gì hết mà tu cái gì đó, để có khi nào đó tôi về tôi gặp ông và tôi đố ông mấy câu trong kinh, chẳng hạn như kinh Pháp Cú là kinh gì, kinh Trung A Hàm là kinh gì, nói ông cho ông vơi một bữa đó. Thì khoảng một thời gian sau á, thầy tỳ kheo trẻ tuổi có dịp về Tinh Xá Kỳ Nguyên thăm Đức Thế Tôn, và thầy tỳ kheo lớn tuổi cũng đi luôn. Thì sau khi mà thăm hỏi Đức Thế Tôn xong rồi đó, thì thầy tỳ kheo trẻ này mới mời thầy tỳ kheo lớn tuổi vào một cái hương thất để làm gì? Thầy biết rồi, đố kinh này là kinh gì. Nhưng mà với thiên nhãn của Đức Phật, Đức Phật biết như thế này, nội trong ngày hôm nay nếu thầy tỳ kheo á mà quấy rầy vị tỳ kheo lớn tuổi này thì tức khắc trong giờ phút thực tại này ông sẽ đọa địa ngục. Mấy thầy coi kỹ cẩn thận điểm này nè. Có nghĩa là dầu cho mình học thuộc Tam Tạng Kinh Điển, làm giáo thọ 18 hội chúng và đệ tử mình có 500 sa môn mà chưa chứng một cái quả nào hết đó. Mà nếu mình đem những cái lời mà mình thách đố hoặc nói khác hơn mình làm gì, mình có cái tâm khinh mạng, là trong giờ phút thực tại này người đó sẽ chắc chắn thân hoại mạng chung và đọa địa ngục. Quý thầy thấy không? Và Đức Phật khởi lên một cái lòng thương, thương nếu mà để cho cái thầy tỳ kheo trẻ tuổi này đọa địa ngục thì cũng tội, cho nên mới đến cái hương thất đó. Mà vào cái thời Đức Phật á, là một khi mà hai thầy tỳ kheo vào hương thất đó đều dành hai cái ghế, một cái ghế chính giữa để Đức Phật nếu mà đột xuất đến thì mời ngồi. Thì quá tình sáng hôm nay Đức Phật đến và hai thầy tỳ kheo mời Đức Phật ngồi chính giữa. Thì sau khi mà an tọa xong rồi á, thì Đức Phật mới hỏi thầy tỳ kheo trẻ tuổi là sơ thiền là gì. Quý thầy biết sơ thiền là gì rồi, thì trả lời rất là hay. Mà sơ thiền là gì, rồi nhị thiền là gì, tam thiền là gì, tứ thiền là gì, cái gì nói cũng được hết. Nhưng mà hỏi qua cái phần á, quả dự lưu, tức là quả tu đà hoàng là gì? Bí. Tại sao bí? Đâu chứng nghiệm nào biết, đúng không? Nhưng mà đến khi hỏi thầy tỳ kheo lớn tuổi quả tu đà hoàng là gì, tư đà hàm là gì, a na hàm là gì, rồi quả a la hán là gì, thầy tỳ kheo lớn tuổi trả lời rất là thông suốt mà đi từng tự vào con đường chứng nghiệm. Thì lúc này Đức Phật khen ngợi, và trong lúc Đức Phật khen ngợi đó thì tất cả chư thiên từ địa thần đến phạm thiên, luôn cả Long Vương và Kim Sĩ Điểu đều tán thán vang dội, tức là tán thán vị tỳ kheo lớn tuổi này. Quý vị thấy không? Thì nghe tán thán như thế vậy đó, thì những vị mà đệ tử của tôn giả trẻ tuổi á, bất bình, rất là bất bình với Đức Phật. Họ nói với nhau như thế này: tại sao Đức Thế Tôn làm như vậy? Tức là ngài khen ngợi sao mỗi câu trả lời của ông sư già này chẳng biết một bài kệ nào hết mà khen ngợi làm gì đó. Còn đối với thầy của con á, của chúng ta thuộc lòng toàn bộ kinh điển và đang lãnh đạo 500 chúng, ngài chẳng khen ngợi một lời nào hết. Thì quý thầy qua câu chuyện này, quý thầy nhớ lại vào đời nhà Đường có hai nhân vật kiệt sức nhất ở đâu biết không? Dưới hội Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn. Một bên á, thì lãnh đạo 500 chúng, tức là Thượng Tổ Thần Tú, và một bên á, thì không biết chữ nào, đúng không? Nhưng mà ngược lại thì ngũ tổ thấy được, thông suốt được, bởi vì lục tổ sau khi mà gánh gánh củi nghe một bài cởi chứng nghiệm được pháp thiền, cho nên được truyền y bát. Quý thầy thấy rất là rõ, thì trong nhà Phật là lần lần quý thầy sẽ thấy nè, tại sao mà Đức Phật bắt buộc chúng ta là phải chứng nghiệm vào con đường thiền, còn nói suông thì vô ích, mà vào cái thời này hoặc cái thời nhà Tống đã xảy ra những cái trường hợp này, hoặc thời nhà Đường cũng hay xảy ra. Có những người học rất là nhiều, học rất là giỏi, nhưng mà đối với pháp chứng nghiệm chưa chứng nghiệm, mà chưa chứng nghiệm về pháp thiền là xảy ra cái gì? Các thầy biết không? Mình tu mà mình chưa chứng nghiệm, nó xảy ra rất là nhiều tội hại trong Phật pháp. Thì lần lần quý thầy sẽ thấy nè. Thì Đức Đạo Sư mới hỏi họ như thế này: tùy theo các ông á, mấy ông đang bàn tán cái sự việc gì? Sau khi mà họ trả lời xong rồi đó, thì Đức Phật dạy như thế này: trong đạo của ta, thầy các ông như kẻ chăn bò mướn, còn con của ta như ông chủ được thọ hưởng năm sản phẩm của con bò. Có nghĩa là thầy mà thầy trẻ tuổi đó, của các ông á, thì giống như cái người mà chăn bò mướn. Hoặc nói khác hơn, bây giờ với thầy ra ngân hàng, với thầy thấy có một số người làm ngân hàng đó, họ đếm tiền rất là nhiều, nhưng mà tiền là tiền của ai? Tiền của ai? Tiền nhà nước, không phải tiền của mình đâu. Thấy tiền rất nhiều mà không phải tiền của mình. Thì ở đây chứng minh được là trong đạo pháp của Đức Thế Tôn là chỉ cho những người nào mà chứng nghiệm về con đường thiền. Mà vào cái thời này chúng ta phải thấy được rất là rõ điểm đó. Thì trong mà chuyện của Ngài Ajahn Chah, Ngài viết lại là một hôm Ngài đến nước Anh đó, Ngài giảng pháp đó, thì có cái bà này, bà cũng là tiến sĩ về Phật học, bà phân tích và chia sẻ rất là giỏi. Nhưng mà với cặp mắt sáng suốt của Ngài á, Ngài thấy cái bà này chưa chứng nghiệm một cái pháp thiền nào hết á. Thì lúc này Ngài mới nói thẳng luôn: bà giống như một người mà nuôi gà vậy á. Đúng lý ra bà phải nhận, bà phải gì? Bà phải gặt hái những cái quả trứng gà của con gà nó để ra. Nhưng mà bà không chịu làm như thế, mà bà luôn luôn toàn là lụm phân gà. Bà không chịu lụm trứng gà mà lụm phân gà không à. Thì lúc này bà người Anh bà sực tỉnh đi. Chỉ có thiền sư mới nói mạnh điểm đó cho bà thấy được. Thì sở dĩ ở đây chúng tôi nói á, là mình học hỏi nhiều mà chúng ta không tu, chúng ta không chứng nghiệm á, thì nó sanh ra như thế này. Tức là trong thiền tạng có kể là một câu chuyện: vào đời vua Đường Huyền Tông, có một thầy tỳ kheo tên là Dạ Quang. Ông rất là thông minh, hiếu học, và ông học đến đâu ông hiểu đến đó, và ông đọc rất là nhiều kinh tạng của Phật, và có một cái sức biện tài rất là lớn, và trong chúng ai cũng khen ngợi ông hết. Thì lúc này có một thầy tỳ kheo tên là Huệ Đạt, nhà rất là giàu có, rồi ông bỏ đi xuất gia, và ông thấy cái vị này giỏi quá, cho nên ông xin kết làm bạn. Đó. Sau khi kết làm bạn một thời gian á, thì vào cái thời này á, vua Đường Huyền Tông á, rất là kính tin Phật pháp và thần tiên, cho nên cái vị tỳ kheo Dạ Quang này mới muốn lên kinh để mà gặp vua Đường Huyền Tông ra mắt. Nhưng mà ngặt một điều, không có tiền. Thì đang than thở như thế vậy á, cho nên cái vị tỳ kheo Huệ Đạt này mới về xin gia đình được 50 lạng bạc và một số vàng ròng nữa, mới đưa cho tỳ kheo Dạ Quang này lên kinh để mà gặp vua Đường Huyền Tông. Thì sau khi mà được một số tiền lộ phí rồi đó, thì tỳ kheo Dạ Quang này mới khăn gói lên đường. Sau khi mà lên kinh đô gặp Đường Huyền Tông rồi đó, thì Đường Huyền Tông rất là ăn ý và mời vào một cái ngôi chùa ở trong cung điện. Sau khi mời vào ở một thời gian á, thì Huệ Đạt mới nhớ người bạn của mình quá, mới khăn gói lên kinh để mà gặp người bạn của mình. Nhưng mà lên kinh á, gặp bạn á, thì cái vị tỳ kheo Dạ Quang này mới sợ là cái thầy tỳ kheo Huệ Đạt này lên đòi tiền, sợ lên đòi tiền, cho nên rồi mới ra mặt. Thì sau khi mà ra mặt rồi đó, với cặp mắt của tỳ kheo Huệ Đạt mới thấy là cái người bạn của mình không phải như ngày xưa nữa, cho nên thôi ở một ngày thôi rồi đi về. Thì trên đường về á, thì tỳ kheo Dạ Quang này mới sợ Huệ Đạt sau này kiếm cách đòi tiền nữa, cho nên mới viết một bức thư gửi cho thủ lĩnh Kế Môn vu cáo là: Huệ Đạt lên kinh không phải thăm tôi, mà có một cái mưu đồ tạo phản triều đình. Thì sau khi gửi bức thư đó xong rồi đó, thì cái vị thủ lĩnh Kế Môn này không điều tra rõ ràng mà đem ra pháp trường chém. Sau khi chém chết rồi đó, thì cái quan hồn của Huệ Đạt luôn luôn hiện về ám ảnh. Thì một thời gian sau á, tỳ kheo Dạ Quang luôn nằm mộng, thấy những giấc mộng rất là kinh hoàng, là cái người này đến đòi mạng, thì khoảng 2 tháng sau cũng chết luôn. Thì qua câu chuyện này quý thầy thấy thì sao? Học hiểu rất là nhiều, nhưng mà không chứng nghiệm thì rơi vào cái gì? Danh lợi, đúng không? Rơi vào cái chỗ danh lợi, sợ người bạn của mình lên rồi được vô đường quyền tông rồi kính mến rồi bỏ mặt mình nữa. Cho nên ở đây Đức Phật dạy rất là rõ là học hiểu kinh điển nhiều, nhưng mà chúng ta không tu, chúng ta không chứng nghiệm á, thì nó hay rớt vào những cái con đường đó. Đó. Cho nên quý thầy nhớ lại câu chuyện mà sau khi mà Tổ Đạt Ma đến hỏi Vua Lương đó, là cất chùa độ tăng rất là nhiều mà có công đức hay không. Mà vào cái thời đó Tổ Đạt Ma là đến nước đó rồi đó, tức là đến nước Trung Quốc gặp Vua Lương á, mà trong kinh diễn tả là Vua Lương hay đắp cà sa, giảng kinh phóng quang bát nhã, cảm đến qua trời rơi rụng xuống. Mà vào thời đó gọi ông là gọi là Phật Tâm Thiên Tử, đúng không? Có nghĩa là bây giờ mình giảng là có một dịp, một lúc nào đó quý thầy thăng tàu thuyết pháp, giảng đó, qua trời rơi không? Đâu có. Nhưng mà ở đây Vua Lương đắp cà sa, cư sĩ mà đắp cà sa, giảng kinh phóng quang bát nhã, nhưng mà đến hỏi tổ, tổ nói là không công đức. Là tại sao? Đó, gặp như mình là mình nói giảng gì là công đức rất là nhiều, công đức rất là lớn, đúng không? Mà đây tổ nói chỉ có những người nào mà chứng nghiệm sâu sắc về cái pháp đốn ngộ của Đức Phật mới là công đức chân thật. Rồi Vua Lương mới hỏi tổ như thế này, là thế nào là thánh đế đệ nhất nghĩa? Thì tổ nói rỗng thênh không thánh. Đây là cái phần này để tôi nêu lên cho quý thầy thấy nè. Tức là tổ nói rỗng thênh không có thánh, đệ nhất nghĩa đế là gì? Tức là chân đế rõ phi hữu, tục đế để rõ phi vô, chân tục không hai, tức là thánh đế đệ nhất nghĩa. Đây là chỗ cực diệu cùng hiền của giáo lý. Tức có nghĩa là thánh đế đệ nhất nghĩa là cái chỗ diệu cực, cái chỗ thâm sâu của giáo lý nhà Phật. Nhưng mà ở đây tổ nói thì được, nhưng mà mình nói thì sao? Bây giờ ai hỏi quý thầy nói là không được, đúng không? Chẳng hạn như ai hỏi là bạch thầy, thánh đế đệ nhất nghĩa là gì? Cái quý thầy cũng thuộc mà, nói là chỗ đó không có thánh, có phàm gì hết á. Được không? Được thì cũng được, nhưng mà phải thiện phải. Mình chưa chứng nghiệm, đúng không? Mình chưa chứng nghiệm mà mình nói á, thì cái người đối diện mình họ chuyển hóa cũng được. Cho nên á, thiền sư Quyên Ngộ ngày bình như thế này, thiền tăng khắp thiên hạ, nhảy không khỏi chỗ này, Tổ Đạt Ma cho y một đao đứt sạch. Có nghĩa là dùng một cái kiếm vô hình chặt đứt những cái vòng sắn điềm mà Vua Lương đưa ra. Bởi vì tổ chứng nghiệm rồi. Ngày nay có một số người hiểu lầm trở lại, đù tinh hồn, trợn mắt, đứng trồng bão, rỗng thênh không thánh, đáng tức cười, không có dính dáng gì hết. Thấy không? Tổ bình giống mình không? Mới xài nghiệm là giống mình không? Mà vào cái thời này hay có. Chẳng hạn như tôi kể là một câu chuyện, đây là câu chuyện dưới đời thường có thật. Ngày xưa tôi làm nhà khách, có một cái ông cư sĩ này, ông lên, ông nói tôi giấu cái chùa đó luôn, ông lên, ông đến cái chùa đó, thì ông hỏi là bạch thầy thế nào là thiền? Ông cư sĩ này chắc cũng học hiểu thiền cũng nhiều, cho nên bắn thử một cái coi. Thì cái ông thầy đó, ông nói hết, ông lấy cái điện chụp, dục qua một cái, chụp cái ông để xuống. Sau khi ông để trên bàn xong rồi đó, thì cái ông thầy nói, ông già xong rồi đó, xong chưa? Thì cái vị cư sĩ đó lên gặp tôi tại nhà khách, nói thật với thầy, con đâu xong gì đâu, con cũng biết xong là gì nữa, mà ông thầy đó, ông dám chứng minh là xong rồi. Có nghĩa là chứng nhận người ta là đã xong việc rồi. Mà ông nói thiệt tình con, á, con có xong gì hết á. Tham sân si con còn rất là nhiều, mà chính bản thân con nghiệm luôn, lúc đó cũng có ngồi hết á. Phải thầy thấy không? Mà trong nhà thiền nó là gì? Khách gặp khách. Cái ông cư sĩ đó là khách rồi, đến gặp ông thầy đó cũng là khách luôn, chứ không phải chủ gặp khách. Nếu mà cái vị thầy đó mà sáng suốt, mà thấy rõ, mà khai thị á, gọi là chủ gặp khách. Còn này ông cư sĩ cũng là khách, mà cái ông thầy tỳ kheo cũng là khách luôn. Ở đây quý thầy thấy rất là rõ. Tức là ai hỏi mình cũng trả lời như thế. Nhưng mà đến đây thì thiền sư Quyên Ngộ Bình á, cũng trợn mắt, rồi cũng đứng chồng, cũng bảo. Dù ai hỏi mình đứng nhướng mắt lên phải không? Đứng chồng lên, rỗng thênh không thánh. Thì thiền sư nói đáng tức cười, không dính dáng gì hết. Bởi vì mình học mình hiểu chứ chưa chứng nghiệm. Mà vào cái thời này á, mình không khéo thì giống vào cái thời nhà Tống. Tôi hay giảng, tôi nói là bây giờ thiền quán rất là nhiều. Không phải là quán nhang, quán chiếu mà quán gì. Quý thầy mà đến mà quán cà phê á, nói thiền rơm rã luôn, mà không có tu. Tôi gặp mấy cư sĩ mà thân lắm, tôi nói mấy ông mà, bảo đảm mấy ông mà học hiểu mà không chịu sám hối, không chịu tu tập gì hết. Mà thật tình luôn, không bao giờ sám hối một ngày nào hết. Mà cũng không bao giờ chịu ngồi thiền luôn. Nói là lục tổ, ai ngồi thiền thổi lỗ tay cái phù mà cần gì ngồi nữa. Tôi nói mấy ông nói không có dính dáng gì một chút pháp thiền nào hết. Mà sanh tử đến rồi mấy ông sẽ biết. Có những vị mà nói thiền rất là giỏi, nhưng mà sanh tử đến rồi thì mờ mờ mịt mịt luôn. La khóc, mà nói một câu Phật hiệu cũng không biết luôn. Đau chết luôn mà ông nói câu niệm Phật gì nữa. Đến một mức câu mà nói về Phật Pháp cũng hiểu cũng biết luôn. Giờ phút đó mà hiểu gì nữa. Đó thì nhân ở đây là Đức Phật nói rất là rõ. Chúng ta nói nhiều kinh mà không hành trì thì không có cái phần sa môn hạnh, không có một chút xíu nào hết. Mà quả tình như thế vậy, Đức Phật sau khi 49 ngày đêm ngồi với cội bồ đề chứng nghiệm được cái pháp này, rõ tình là pháp này vô ngôn thiệt, đúng không? Rõ ràng là cái pháp này vô ngôn. Cho nên Đức Phật trong kinh Lăng Già, Phật mới tóm kết là một câu như thế này: 49 năm thuyết pháp nhưng mà ta chưa từng nói một chữ nào đúng. Pháp này là pháp chứng nghiệm sâu sắc, không có ngồi cái lời này. Nhưng mà ở đây á, Đức Phật thương xót chúng sanh tạm đưa ra thôi. Mà chúng ta học hiểu mà chúng ta không chứng nghiệm được á, thì giống như là trăng bò mướn. Đó. Cho nên ở đây tổ pháp diễn, ngài nói tiếp là: chỉ câu rỗng thênh không thánh, nếu người thấy được á, thì về nhà ngồi an ổn. Nếu mà thấu tột được chỗ này rồi á, thì người này về ngồi trong nhà, tức là trở về với tự tánh thanh tịnh, ngồi được an ổn. Còn bậc nhất đẳng á, thì làm sắn bìm, chẳng ngại cho y đập bể thùng sơn. Thì qua cái phần này với thầy rất là rõ thôi. Có nghĩa làm gì làm, chúng ta phải tu tập, chúng ta phải chuyển hóa. Còn học hiểu thì bây giờ có những người tôi quen biết rất là nhiều nè, giảng rất là hay, bằng cấp cũng rất là nhiều, nhưng mà đụng chặn rồi á, những vị đó nói vượt qua không được. Bây giờ không có một phút giây nào tĩnh tọ lắng yên hết. Quý thầy thấy nè, chẳng hạn như mình có kính hiển quy nè, đúng không? Quý thầy mà có kính hiển quy, quý thầy rọi vào á, thì quý thầy mới thấy được những cái quy sinh vật trong này. Mình đừng có nói về cặp mắt của Phật á, cặp mắt thường thôi. Nếu mà cặp mắt thường thì nhìn vào thì không thấy vi trùng trong này. Hoặc bây giờ mà mình không có cái kính thiên quang á, thì quý thầy bảo đảm không bao giờ nhìn xa được, thấy những sao quả, sao tinh. Phải có kính. Thì cũng vậy thôi. Muốn thấy được tâm thức của mình, muốn chuyển hóa thì quý thầy phải dùng thiền định. Nhờ thiền định chúng ta mới thấy được tâm thức của mình như thế nào, để chúng ta từ đó chuyển hóa. Thì chúng ta tu cũng vậy. Học không dính dáng. Học dính dáng không? Tạm học gì thôi, đúng không? Chẳng hạn như tôi đưa ra ví dụ quý thầy thấy nè. Cho nên cổ đức nói là: rõ ràng trên giấy Trương Công Tử, tận lực to lời gọi chẳng ừ. Thấy rõ ràng cái hình hòa thượng, thấy không? Thấy rõ ràng nhưng mà kêu hòa thượng, hòa thượng nói gì không? Cái gì trên giấy mực mà sao nói được? Đó thấy không? Rất là rõ. Cho nên á, qua cái phần mà quý thầy thấy được á, là tại sao mà tổ thứ 28, tổ Bát Nhã Đa La nói sau này á, mà gọi là tổ Bồ Đề Ma, ông muốn qua Trung Quốc á, mà truyền bá cái giáo pháp mà trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật này á, là phải đợi 60 năm sau tôi nhập Niết Bàn rồi ông mới đi. Tại sao mà không đi liền mà đợi 60 năm? Đối với thầy, tại sao mà tổ Bát Nhã Đa La mà vừa tịch thôi mình đi liền đi, nhưng mà tại sao phải đợi 60 năm? 60 năm làm gì? Đi liền cho sớm. 60 năm lợi ích biết bao nhiêu? Nó có hai cái ý nghĩa. Ở đây tôi tạm thôi, tùy theo cái thầy suy nghĩ. Nhưng mà theo cái thấy của tôi á, cái thứ nhất là căn tánh của chúng sanh vào cái thời đó chưa có thấm nhường được cái pháp đốt ngộ, phải đợi thời cơ, đúng không? Chưa có pháp đại thừa, cái khí đại thừa nó chưa phát, phải đợi 60 năm sau thì cái khí đại thừa mà nó phát, nó bộc phát lên rồi á, thì chỉ cần mình nhích một cái thôi, họ cũng thâm nhập được, họ tu, họ chuyển hóa. Còn cái phần thứ hai á, là theo cái nhìn của tôi thấy á, là lúc đó tổ Bồ Đề Đạt Ma tuy rằng thâm nhập được cái pháp tạng đốn ngộ rồi, nhưng mà cái năng lực, cái công lực, cái công đức hoằng pháp lợi sanh á, nó chưa có viên mãn tròn đủ. Mà tổ Bát Nhã Đa La biết mà qua cái đất này mà truyền bá cái pháp môn đốn ngộ này rồi á, thì rất bị các pháp môn khác đố kỵ ganh ghét, nhất là về giáo môn. Bởi vì một người nói về tánh, một người nói về tướng, Bởi vì là bên thiền tâm là nói về tánh. Tổ chỉ ra điều khai thị về cái pháp môn đốn ngộ, chỉ thẳng về cái tánh, về cái tâm. Nhưng mà ngược lại bên giáo môn chỉ về cái tướng. Hai bên chắc chắn là đụng. Thì quả tình qua gặp ai? Tam Tạng Bồ Đề Lâu Chi, năm lần thuốc độc, đúng không? Nếu trong giờ phút thực tại đó mà không có năng lực lớn thì sao mà vượt qua những cái khổ nạn này? Cho nên truyền bá về các pháp môn đốn giáo này phải có một cái năng lực, có chứng nghiệm. Đó, thành thử là sau này quý thầy nhớ lại mà cái bản trong nhà thiền, cái bản gì mà nổi tiếng nhất, ai nhớ không? Cái bản mà pháp ngữ mà nổi tiếng nhất mà những người nào á, mà nếu mà tu tập về cái pháp môn thiền tâm hay là thiền đốn ngộ tối thượng thừa mà chưa một lần đọc qua thì cũng chưa phải gọi là thiền tăng. Quý thầy nhớ bản nào không? Gọi là Bích Nham Lục, đúng không? Mà trong phần Bích Nham Lục đó của thiền sư Tiết Đậu đó có hết thảy là 100 tắc công án nêu về tụng và cổ. Mà 100 tắc công án này rất là vi diệu, thâm sâu. Nhưng mà vào cái thời nhà Tống á, thì ngược lại một số người chỉ đọc suông cho vui thôi chứ mà không hành trì. Thì ai đem ra đốt? Nhớ không? Ai đốt cái bản đó? Thành Hòa nhớ không? Thì sau khi mà cái bản Bích Nham Lục ra đời rồi đó thì tất cả mọi người đua nhau học hỏi, nhưng mà ngược lại thì không có chứng nghiệm, không có hành trì. Cho nên thiền sư Đại Huệ Tâm Cảo thấy cái tệ nạn này nếu mà không khéo á thì nó đưa xuống cho phải đưa lên, cho nên cài đem ra đốt sạch hết. Bản Bích Nham Lục rất là giá trị, đem đốt hết. Quý thầy dám đốt không? Cho nên trong bài tựa của Bích Nham Lục, thiền sư Nguyên Ngộ ngài ghi như thế này: Bích Nham Lục do thiền sư Nguyên Ngộ trước thuật, đệ tử lớn của sư là thiền sư Đại Huệ Tâm Cảo đốt sạch. Các pháp thế gian đều kỵ chấp trước, chỗ uy kính của Thích Tử không ai bằng Phật, mà có khi vẫn phải bị vỡ, như thiền sư Đức Sơn, thiền sư Lâm Tới, vỡ rất là nặng, đúng không? Vì thời học lần lần sẽ thấy, bỏ mình theo hoặc ắt phải mất mình, phàm tâm với đạo là một, đạo cùng vạn vật là một, đầy dãy thái hư, có cái gì mà chẳng phải đạo, tìm cầu nơi người, mà người vì nói đó, như đông pha dụ mặt trời. Từ phu tử của ta, thể đạo còn muốn không nói, huống là nhà Phật, là cái pháp sức thế gian cùng diệu. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là ở đây, á, cái ông cư sĩ, tức là thượng nhân Bình á, là từ phu tử, tức là đạo của Khổng Tử á, có nghĩa là đến cái chỗ mà tiệc cùng á, cũng không có được mở miệng, huống chi là nhà Phật, là cái pháp sức thế gian. Đó. Mà có thể nơi văn tự ngôn ngữ tìm cầu được sao? Tuy nhiên, cũng không thể bỏ, vì người trí ít, mà người ngu thì nhiều, người học rồi ít, người chưa học thì nhiều. Đại Tạng Kinh hơn 100.000 quyển, chọn vì người sao lập bày, nếu khả dĩ quên lời, thì ông già Thích Ca phải ngậm miệng, vì sao lại nói thao thao như vậy. Thì đây qua cái phần bình của cái vị tăng quan này để cho chúng ta thấy được là nay ngay nơi ngôn ngữ văn tự á, thì tìm cầu không được, tuy nhiên không thể bỏ qua, vì sao? Vì người trí thì rất ít mà người ngu thì rất là nhiều. Mà quý thầy để ý nghiệm mình là trí là ngu, mà nếu mà mình không nương văn tự mình cũng biết học hỏi tu tành sao. Thành ra mình cũng phải là cái bậc giống như ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên hay là Ca Diếp gì đâu, cho nên phải nương vào văn tự. Nhưng mà nhớ một điểm là 100.000 quyển là vì người mà lập, vì người mà lập bày. Chẳng hạn như mình có cái bệnh gì đó thì mình học, mình hiểu, mình tu tập, mình chuyển hóa. Chứ không phải là cái đó nó giải quyết cho mình được. Mà khả dĩ được như thế á, thì ông già Thích Ca phải ngậm miệng, vì sao lại nói thao thao như vậy. Có nghĩa là tìm nơi ngôn ngữ văn tự thì giải quyết cũng được. Quý thầy nghiệm này đúng không? Có những lúc chúng ta học hỏi nhiều lắm, nhưng mà vào thất đụng chuyện rồi đó, chuyển hóa không được. Chỉ có một nước là chúng ta đến sám hối rồi, lạy Phật rồi, khóc lóc làm sao đó. Rồi có một lúc nào đó chúng ta bừng phát lên, chúng ta lặn sâu vào cái cuộc, mà cái cuộc chiến đấu cuối cùng của mình á, thì quả may. Cuối cùng rồi đem sách vở vô trong thất, cũng được gì hết. Chính bản thân chúng tôi biết nè, nhập 4 tháng rồi vào trong thất lục cũng có. Giải quyết là giải quyết tự nơi bản thân của mình. Mà lục trong kinh điển thì cũng có. Mà tôi học thuộc cũng rất là nhiều Phật ngôn nhưng mà vào dụng được. Ở đây chỉ có mình tu tập về thiền mình mới dám mạnh dạn nói về điểm này. Còn qua cái phần giáo môn chúng ta học hiểu nhiều không dám, vì không chứng nghiệm được. Đó. Rồi có một người hỏi như thế này: người làm thành và người tiêu hỷ tập bích nham, ai phải đáp? Đều phải hết. Từ tổ Đạt Ma sang Trung Quốc, riêng truyền tâm ấn chẳng lập văn tự mà có luận thuyết huyết mạch quy không, quả thực ai làm đó ư? Cổ nhân nói chẳng tại văn tự, chẳng lì văn tự. Đây nói là cổ nhân là quý thầy nhớ ai không? Đệ tử của ai? Tức là đệ tử của tổ Bà Đạt Ma, tức là ngài đạo dục ngài ra thưa là chẳng tách chấp văn tự, chẳng lì văn tự. Tổ Đạt Ma nói ông được phần gia của ta, nhớ cái đoạn đó không? Đó là lời nói của người thật biết đã khiến mọi người cuốn rèm, nghe bản dựng ngón tay chạm gót chân sáng được đại sự, nào có văn tự chi đâu, từ đưa cành qua cười chấm chiếm đến nay, cây phướng trước cửa ngã về sau mới dính với ngôn cú, chẳng có văn tự thì không lấy đâu truyền bá, thế là không thể bỏ quậy. Tức là tạm vậy thôi, nếu mà không có văn tự thì không có truyền bá được. Chẳng hạn như quý thầy nhớ cái vị thiền sư nào mà ngồi rách 7 cái bồ đòn, 20 năm đi hành cước, nhớ thiền sư nào không? Thiền sư Trường Khánh, mà cũng đâu dính dáng gì đâu. Nhưng mà một hôm nào đó cái ngài cuốn rèm lên phát minh được tâm địa, cũng thông qua văn tự gì đâu. Đó, rồi ai nữa? Nghe bản, tức là đệ tử của ngài Quy Sơn, dựng ngón tay là thiền sư Câu Chi, ngộ nơi Hòa Thượng Thiên Long, rồi chạm gót chân sáng được việc lớn, cũng không có dính dáng gì văn tự hết. Nhưng mà không có đưa ra văn tự thì truyền bá được, trên các ngài bất đắc dĩ cái ngài viết ra để cho người sau ta học ta nương theo. Đó, cho nên thiền sư Kỉnh Sơn nói là nếu chẳng rõ thấu được bổn tâm, một bời chấp trước xem kinh lễ Phật mong cầu được công đức đều là chướng đạo, tức là gọi là sở chi chướng. Mà phiền não chướng là che lấp cái gì? Có thể học kinh nhớ pháp số không? Phiền não chướng, nếu mà mình luôn luôn trong chúng mình hay bị phiền não á, là che lấp trí huệ. Mà ngược lại á, sở chi chướng á, là che lấp tự tánh niết bàn. Hai cái đều bị chướng hết. Thì đây nói á, là nếu chúng ta không thấu tột được bản tâm, không chứng nghiệm á, thì chúng ta lễ Phật, tụng kinh, xem kinh á, đều là cái pháp chướng đạo hết. Chỉ khi nào một niệm tương ưng y như xưa, xem kinh lễ Phật, nhẫn đến đốt một nén hương, cắm một cành hoa, hoặc chim ngưỡng lễ bái Phật tượng, khởi mọi tác dụng, đều hợp với đạo lý, đều là diệu dụng của Phật tánh, mà cũng là nắm được cội gốc của sự tu hành vậy. Coi không có lỗi, lễ Phật, xem kinh, rồi cắm một cành hoa, làm tất cả các việc Phật sự không có lỗi. Mà lỗi cái chỗ nào? Lỗi cái chỗ chấp trước. Chúng ta chưa chứng nghiệm được về tâm, làm gì cũng chấp hết á. Làm cái thứ gì cũng chấp hết á. Mà trong cái chấp đó khởi tạo tác tội, mà tạo tác tội thì nó không có công đức. Cho nên ở đây nói, một khi mà thấu tột được bản tâm rồi đó, thì quý thầy làm cái gì cũng diệu dụng từ tự tánh. Làm mà vô chủ, làm mà suốt qua hết thì nó thành công đức, chứ không phải tổn của chính mình nữa. Cho nên có những người làm Phật sự á, không khéo ngược lại thành tội. Quý thầy nghiệm đúng không? Mình làm Phật sự mà không khéo ngược lại thành tội. Còn người mà thông suốt rồi á, làm mọi cái mọi nơi đều là Phật sự, đều là diệu dụng của tự tánh hết. Cho nên đây á, là thiền sư Quỳnh Minh á, trong Tông Cảnh Luật ngày dạy như thế này: người học ngày nay không học rộng nghe nhiều, tự ỷ lại kiến giải riêng của chính mình, không chịu gần gũi bậc minh sư, chấp kiến giải của mình mà không học kinh điển, đây là cái quả lớn. Cho nên có những vị thiền sư lại khuyến khích học kinh điển. Mình thấy nó có những cái mâu thuẫn, nhưng mà thật ra mâu thuẫn, các ngài lập, các ngài phải phá liền. Lập mà không phá thì cái thành cái pháp tạo tác. Mà thành cái pháp tạo tác rồi á, thì không đi vào con đường tự mình chứng nghiệm. Cho nên các ngài lập lên, các ngài phá cái một liền, để khỏi mình chấp trước. Mà quý thầy nhớ lại trong Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh đó, thì tổ nói như thế này: tự mình mê á, chướng sâu nặng á, thì cũng đành đi. Nhưng mà phỉ bán kinh điển á, thì tội chướng rất là sâu nặng. Thế ngược lại có những quỷ á, bây giờ mình chưa được mà sao mà phỉ bán kinh điển được. Quý thầy nhớ lại trong mà cái đoạn mà tôi hay kể là có trong pháp hội mà thiền sư Bạch Ẩn có ông thầy tỳ kheo đó, ông làm gì? Ông lấy kinh Phật ông xé ra ông chửi đích đó. Ông nói là tôi cũng Phật mà kinh điển cũng Phật, Phật lại Phật chửi nhau có gì đâu sợ. Mà trong cái bài đó, cái câu chuyện đó là gọi là trong thiền thoại tác giả là thõng tay vào chợ đó, hay thõng tay vào chảo vậy, đúng không? Thì đến nay thiền sư Bạch Ẩn, thiền sư Bạch Ẩn mới khai thị như thế này: nếu ông là Phật á, thì ông phải dùng giấy trắng, giấy sạch, giấy tinh khiết ông chùi. Thì sau khi mà nghe rồi, cái thầy tỳ kheo đó tỉnh ngộ. Thì đây qua câu chuyện này quý thầy thấy được rằng á, mình chưa chứng nghiệm, mình chưa sống thật, thì mình phải nương tự kinh điển, sám hối, lễ Phật, tụng kinh. Mà một người mà thông suốt rồi á, thì họ làm gì cũng đúng hết, đúng không? Còn mình chưa thông suốt á, thì làm gì cũng chật hết. Thì đây tự mọi người mà khám nghiệm đó. Tổ sư sở dĩ lập công án lưu truyền trong tòng lâm là ý dụng như thế nào? Bởi vì thời mạt pháp về sau á, người cầu diệu tâm nơi giấy rau lao ghẻ, phó chánh pháp nơi miệng lượng bàn, điểm hết quỷ thần quẳng không rời sổ bộ. Thì quý thầy thấy là sau này vào cái thời nhà Tống á, thì người học hiểu thiền rất là nhiều, mà học hỏi thiền nói không à, đây là cái nạn của thiền tông. Thì các ngài mới lập ra cái công án. Quý thầy biết công án rồi chứ nữa, ai biết công án, cái pháp công án. Đây tôi nêu ra thôi nha, tôi nêu ra phải cho đúng một chút, mà quý thầy lên nói hòa thượng tôi tu công án chắc tôi rời đây sớm luôn á. Mình nêu ra cho biết. Ở đây á, lập ra công án chẳng hạn như nói như thế này: niệm Phật là ai, hay gọi là ngã thị thì, ta là ai. Ta là ai là cái chỉ lấy cái câu sao ai thôi. Lấy cái câu ai này nó phá 1000 câu vọng tưởng. Nhưng mà nhớ một điểm nha, vọng tưởng mà khởi lên á, mà quý thầy hỏi niệm Phật là ai thành ra gì, thội gì biết không? Thội quỷ, quỷ là cái đuôi sau câu niệm rồi. Mà niệm chưa khởi mà lúc nào cái câu này nó cũng tác động lên hết. Niệm chưa khởi chứ không phải đợi niệm khởi. Cứ nghĩa là trong tâm thức của quý thầy niệm chưa khởi mà cái câu này luôn luôn nó tác động đến, để nó phá 1000 cái niệm thô của mình, niệm thô hoặc niệm tới. Mà đến khi nào mà nó rỗng suốt rồi đó, mà các ngài cũng nói là ông cũng là đến bờ mé của sanh tử, cái thức thôi chứ chưa được cái trí. Thì trong đó diễn tả giống như là một cái chảo dầu sôi mà có một cục thịt nó rớt xuống, thì con chó nó thèm cục thịt đó lắm, nhưng mà ăn được không? Ăn mà phỏng miệng liền. Con tu mà nó dính vào là ăn phỏng miệng liền. Nhưng mà rất là thèm cục thịt này, mà dính cũng được, mà bỏ cũng xong. Thì cái câu thổi đầu luôn luôn đi đứng nằm ngồi, đến mức độ mà các ngài vào nhà cầu rồi đó, cầu xong rồi quên, không biết mình làm gì nữa. Đó đến mức độ là cũng hơi sâu rồi đó. Rồi các ngài ăn cơm, ăn muỗng cơm không biết mình đang ăn gì, ngơ ngơ vậy nè. Thì cái công phu đến cái chỗ đắc dụng rồi đó, giống như mà ngài Hư Văn nói, đến cái chỗ đắc dụng rồi, chỉ cần cái ly nó rớt xuống cái cản này, phá nghi tình. Mà trong cái tinh thần công án gọi là đại nghi đại ngộ, gọi là tiểu nghi rồi đại nghi, tức là nghi tình, nó nghi tình mà do một sức công phu miên mật rồi đó, thì nó phá cái nghi tình đó, thì phát minh được tâm địa. Nhưng mà cái thời công án đó thì không được gì, không được đọc kinh điển, tức là gọi là độn công phu á, mà ngộ đạo rồi thì mới truyền bá chánh pháp. Đó là cái tông của Lâm Tới, gọi là giống như mà tướng lãnh ra trận vung gươm là chết. Nhưng mà đến cái qua cái tông của ngài Hy Thiên Thạch Đầu đó, hay gọi là Thanh Niên Hành Tư, truyền xuống ngài Hy Thiên Thạch Đầu là cái tông gì, biết không? Qua tông Tàu Động. Mà qua tông Tàu Động này khác, nhớ nha. Qua cái tông Tàu Động giống như một người nông phu mà ra đồng gặt cỏ, tức là cắt cỏ, cắt từ từ, cắt đến đâu cỏ nó chết đến đó. Thì cái phương pháp tông Tàu Động là gọi là thiền giáo song hành, học hiểu cũng cho học kinh, nhưng mà vẫn tu thiền, vẫn chiêm nghiệm, vẫn chứng nghiệm. Nhưng mà cái pháp này thì nói thật luôn là nó đi từ từ cấp độ, đi cấp độ từ từ nhẹ nhẹ, nhưng mà nó rất phù hợp bên nước nào nhớ không? Vào cái thời ngày Đạo Nghiên, rất là phù hợp bên nước Nhật Bản. Cắm hoa cũng thiền, cầm kiếm lên cũng thiền, ăn cơm cũng thiền, mà ngồi thiền cũng là thiền. Ngồi thiền là ngài Đạo Nghiên nói là mình ngồi thiền 1 tiếng á, là mình làm Phật 1 tiếng, gọi là Phật hạnh á. Nhưng mà ngược lại trong Lâm Tới không chấp nhận. Chừng nào ngộ đạo mới, ông mới gọi là tu hành. Còn chưa ngộ đạo ông cũng phải tu hành luôn, rõ ràng, đúng không? Chừng nào mà ông chứng ngộ, ông chứng nghiệm rồi đó, gọi là đón ngộ rồi đó, thì trong giờ phút này mới nói ông là người tu hành. Nhưng mà bây giờ trong cái thời đó quý thầy thấy nè, kiểm lại 1000 mấy trăm người, nhưng mà chỉ được 1-2 người thôi. Thì nó quá cao vút. Cho nên gọi là trong cái bài mà Bích Nhâm Lục, giống như là Bích là gì quý thầy nhớ không? Bích là gì tiếng Hán? Bích là gì? Quách. Nham là gì? Hả? Bích nham lục có nghĩa là giống như vách núi, vách núi như thế này, chẳng hạn như cái bài bích nham lục này của thiền sư Nguyên Ngộ là ngài làm cái am gọi là bích nham, cái am của ngài gọi là bích nham, rồi người sau ta nhớ cái công ơn của ngài quá ta để vào gọi là bích nham lục. Nhưng mà có cái ý nghĩa thứ hai là trong nhà thiền, trong cái phương pháp công án, giống như một người rớt xuống vực thẳm, mà rớt xuống vực thẳm này rồi á thì với thầy leo lên nó rất là khó, bởi vì cái vách núi này nó trơn, nó tuột, không có thể nào bám lên được hết. Thì cái người hành giả này ráng cố gắng để bám lên, bám thì chuẩn bị lên đất rồi đó thì nó tuột xuống, nó rớt xuống một cái nữa, thì đó gọi là tiệt hậu tái tô, tức là chết đi một lần thôi, ngàn năm sống lại. Thì qua tinh thần công án, một khi mà ngộ rồi cái sức mạnh rất là công phá lớn, đến là cái ngày thấy, là cái ngày đạp đánh, nhưng mà tông đạo động thì không có. Nói từ từ, giải thích từ từ, thơ văn từ từ vậy đó. Nhưng mà qua cái phần công án tổ lâm tới là khác. Giống như một người mà có sức mạnh ngàn cân, điểm là xong liền. Còn bên mình thì sao? Tức là cũng tu, cũng học, cũng có chút ít kiến giải. Nhưng mà ở đây theo tôi thấy là cái tinh thần thiền của thiền phái Trúc Lâm này á, tôi nghiên cứu rất là kỹ, phối hợp rất là nhiều tông phái. Thứ nhất là phái nào? Nhớ không? Tỳ Ni Đa Lâu Chi, ai nữa? Vô Ngôn Thông đến Thảo Đường. Tổ dung hợp ba tông phái làm một cái phái đứng riêng cho nước Việt Nam. Tức là ở vào cái thời nhà Trần đó, thì tôi nghiên cứu ba phái đó thì giữa Tào Động và Lâm Tới lẫn lộn, tức là dung hợp với nhau. Thành ra ở đây mình tu một thời gian, mình học hiểu nhiều rồi đó, thì cực chẳng đã ra hướng dẫn Phật tử thì với thầy mình ráng mình học mình hiểu để mình ra mình hướng dẫn. Nhưng mà đúng vào cái chuyên tu rồi đó thì phới mấy cái này luôn, đi thẳng vào công phu luôn, thử coi. Thằng mà tu 5-10 năm rồi đó, gan làm gan luôn, buông hết sách vở luôn, rồi có dịp nào đó đóng cửa thất tu 3 năm hay là 10 năm coi thử. Đó bây giờ thường chiếu có thầy đó tu nè, xin lên và thượng 10 năm, và thượng nói thôi bây giờ nhập 3 năm đi, hết 3 năm rồi vào tu tiếp, thì đỡ rồi thầy lên đó, hết 3 năm rồi bây giờ xin tiếp 3 năm nữa. Là cái ý định của thầy đó là tu 10 năm. Thì thường chiếu có một số thất là tu từ 3 năm đến 10 năm và một số thất tu 1 năm. Nếu chúng ta học hiểu nhiều rồi đó, có một kinh nghiệm sâu sắc rồi đó, buông hết sách vở vào thất chuyên tu một thời gian thử để khám nghiệm chỗ này. Mà đúng là khám nghiệm mới ra thôi. Cho nên đây thiền sư Đức Sơn nói, người cầu diệu tâm nơi giấy rau ghẻ thì sao? Ở đây là thiền sư Đức Sơn nói mạnh, giống như là kinh điển, giống như là cái giấy gì đó. Phó chánh pháp nơi miệng luận bàn, điểm hết quỷ thần vẫn không rời sổ bộ, đứng giữa cửa người mặt gọi anh chàng. Thì trong này nhà thiền nói rất là rõ. Chẳng hạn như quý thầy đến nhà người ta, thấy người ta ăn cơm, cái mình đứng giữa cửa cái mình ngó, mà mình chịu ăn thì sao? No cũng được, đúng không? Thì đây nói rất là rõ. Rồi phó chánh pháp nơi biện luận bàn cũng dính dáng gì hết. Kiếm rơi rau lòi vẫn không còn khắc thiền. Thỏ chạy mất rồi mà không rời gốc cây. Tức có nghĩa là quý thầy coi trong sách và thượng dạy rất là rõ. Cái anh chàng này đứng ở gốc cây, thì gặp con thỏ nó chạy qua cái nó chết. Nó đụng gốc cây nó chết á. Thì ngày nào anh cũng đứng gốc cây anh dòm hết đó. Thì giống như mình vậy đó. Kinh điển Phật nói, nhưng mà mình không tu không chứng nghiệm. Mình chờ. Chờ thời thì cũng được. Đó. Đầy bụng sắn bìm, hay hỏi ngon chuyển ngữ, đối với việc lớn sanh tử vẫn không can thiệp. Tâm của Nguyên Ngộ là tâm của Phật nói kinh, tâm của Đại Huệ Tông Cảo là tâm dẹp ngon thiết. Thì hai người đều lợi ích hết. Một bên thì lập ra, một bên thì phá. Thì qua cái này rất là rõ. Đó. Rồi quý thầy nhớ lại mà thiền sư thần tán đó. Rồi sau khi mà đi du cước, gặp tổ Bách Trượng, sau khi ngộ đạo rồi thì trở về quê để mà hầu hạ lại, thì gặp bổn sư á, thì ông thầy mới hỏi như thế này: ngươi rời ta đi các nơi đã được sự nghiệp gì? Sư thưa, hoàn toàn không có sự nghiệp gì hết. Tức là đi tay không, quỳ tay không á. Mà nhà thiền rất chú trọng cái chỗ đó, chứ nói là con bữa nay con lên thì những chút lâm cũng được cái này được cái kia là biết là xong rồi, không xong rồi, đúng không? Được chút ít sở đắc là cũng được rồi. Mà thiền sư Lâm Tới nói, mấy ông mà được chút ít sở đắc rồi á, ngược lại có cái tâm khinh mạng người, thành ra Atula, chứ không dính dáng gì hết. Ở đây nói là hoàn toàn không có sự nghiệp gì hết. Đó. Thì sau khi mà nói như thế rồi á, ông thầy bổn sư, ông nói thôi ông được gì hết, thôi ông hầu hạ tôi như xưa. Thì một hôm vào tắm á, Thì thiền sư Thần Tán mới vỗ cái lưng, nói là điện Phật đẹp thiệt á, Phật không có thánh, tự ông thầy chắc là tướng cũng lớn người lắm phải không, vỗ vào lưng nói là điện Phật đẹp thiệt nhưng mà ông có thánh. Thì ông thầy bổn sư ông mới soi người qua lại ông dòm, nghe tiếng nói ông dòm mà nói Phật tuy không thánh nhưng mà hay phóng quang. Có phóng quang không? Vỗ lưng mà cái gì phóng quang ra hả? Vỗ một cái biết phóng quang liền đó. Thì sau khi một hôm á, thì thầy bổn sư xem kinh á, thì có con ong nó bay mà nó không có chịu bay ra cửa sổ mà nó dùi vào cái giấy. Vào Trung Quốc với thầy coi phim kiếm hiệp thấy cái giấy lỗ lỗ đó, nó dùi nó ra. Thì lúc này á, thì sư Thần Tán mới làm một bài kệ như thế này: không môn bất khẳng sức, đầu sông giả thái si, bách niên tán cổ chỉ, hà nhật sức đầu thì. Có nghĩa là cửa không chẳng chịu ra, ngu si chui cửa sổ, trăm năm dùi giấy cũ, chừng ngày nào mới được ra. Thì ông bổn sư nghe xong cái ông đỡ cuốn sách xuống, cuốn kinh đó. Ông nói từ ngày mà ông ra đi, ông gặp ai mà ông nói những cái lời rất là kỳ đặc kỳ diệu. Thì lúc này á, thiền sư Thần Tán mới nói là nhờ ơn của thầy cho con đi hành cước, con gặp tổ Bách Trượng khai thị cho nên con thấy được chỗ này. Ở đây nói nè, cửa không có chịu ra, mà luôn luôn làm gì? Tức là trăm năm mà dùi giấy cũ là coi kính, dùi mà không chứng nghiệm, không tu tập, không chuyển hóa. Đó, cho nên sau khi được thầy bổn sư cho phép thăng tò rồi đó, thì ngài mới lên nói một bài kệ như thế này: linh quang riêng chiếu, vượt khỏi căn trần, bày hiện chân thường, chẳng chấp văn tự, tâm tính vô nhiễm, vốn tự nguyên thành, chỉ lìa vọng duyên, tức như như Phật. Mà lìa cái vọng duyên này, tức như như Phật này, là quý thầy lên ngồi thiền quý thầy thấy rồi, đâu có dính dáng kinh điển đâu. Chỉ vọng lên quý thầy chiếu soi biết rất là rõ, từ từ quý thầy chuyển hóa, không dính dáng kinh điển hết. Mà không dính dáng gì kinh điển lại hợp với Phật ngôn của Đức Phật 49 ngày đêm ngồi dưới cội cây bồ đề. Đó, quý thầy thấy rất là rõ điểm này. Cho nên trong thiền thoại có ghi là một mẫu chuyện, tức là thiền sư Hoàng Long ở chùa Tỉnh Giới có một lần ngài đến viếng thiền sư Động Sơn, hai người thi lễ ngồi với nhau suốt một đêm, tức là ngồi đối diện suốt mà không nói gì hết đó. Suốt một đêm rồi sáng tiếp tục nữa ngồi thiền đó, nhìn nhau thôi. Thì đến đêm thứ hai á, thì thiền sư Động Sơn mới đứng dậy mới nói như thế này: đêm khi rồi cản trở ông nghỉ ngơi. Thì hôm sau thiền sư Hoàng Long mới về đến thiền viện, mới hỏi dò Quỳnh Tổ, tức là Quỳnh Thủ Tổ đó. Thì ban đầu khi ngươi ở Lô Sơn á, có biết thiền sư Động Sơn chăng? Thì Thủ Tổ Quỳnh mới nói là không biết, chỉ nghe qua tên ông ấy thôi. Thì dừng một lúc á, thì Quỳnh Thủ Tổ mới đến gặp ông, thì mới hỏi như thế này: lần này thầy gặp ông ta, thấy ông ta như thế nào? Thì thiền sư Hoàng Long mới đáp: đây là bậc kỳ nhân, không có nói gì sao cũng biết kỳ nhân đó. Thì sau khi mà thiền sư Hoàng Long đi khỏi rồi đó, thì Thủ Tổ mới đến gặp thị giả, mới hỏi là ông đến ông đi với hòa thượng đến đó thì thấy như thế nào. Thì sau khi mà thị giả mới thực lại rõ hết, hai người chỉ ngồi thiền nhìn nhau thôi chứ không có nói gì hết đó. Thì lúc này Thủ Tổ nghĩ mãi suốt từ sáng tới trưa tới chiều tối mà nghĩ không ra. Nghĩ mãi không hiểu thì mới thở dài nói như thế này: quả là nghi chết người trong thiên hạ. Có một câu bất hủ. Tại sao mà hai người chỉ ngồi đối diện với nhau thôi, nhưng mà thiền sư Hoàng Long biết đây là bậc kỳ nhân trong thiên hạ, nhìn là biết liền, không có nói, không có mở lời được. Thì giống như quý thầy nhớ tu bồ đề mà ngồi trong hang động đó, được chư thiên gãy qua đó. Đó, thì qua cái này để chúng ta thấy được rằng học hiểu mà chúng ta không chứng nghiệm, không chuyển hóa, thì lục tổ dạy như thế này: này thiện tri thức, người mê miệng nói, mà người trí thì tâm hành. Nói suốt ngày không dính dáng hết. Mà đây có những cư sĩ mà quý thầy nhớ kỹ nha, tôi làm chi khách lượt với ông thầy xưa là ông thầy Tính Đàm, nhớ kỹ á. Mà quý thầy ông cư sĩ nào mà nói nhiều mà ông hành á, quý thầy cẩn thận nha, nói nhiều mà ông hành á là không tới một hai ngày ông cho đi về hết, ông có nhận. Nó vô nó rối chúng mà thiệt. Có những người mà nói mà suốt, có ông cư sĩ kia lên hồi xưa tôi làm nhà khách á, ông nói suốt mà ông hành, không tới hai bữa ông thầy đã mời thôi về tu tiếp đi, về công phu thêm nữa. Thầy nhớ anh cư sĩ này nhớ kỹ điểm đó, đây tôi nhắc khéo đó, là nói mà không cái hành trì gì hết mà phóng dật suốt ngày thì bảo đảm ông thầy chỉ khách ông nhận. Đấy, rất là rõ, tức là người trí á, thì hành, nhưng mà người mê á, thì nói thôi mà không có hành trì. Người đời ngu mê không thấy bát nhã, miệng nói bát nhã trong tâm thường ngu, thường tự nói ta tu bát nhã, niệm niệm nói không, nhưng không biết được chân không, miệng mình nói không. Mà bây giờ quý thầy tôi hỏi thật nè, bây giờ chúng ta cầm cái quyển kinh, quyển sách lên mình đọc suốt ngày luôn thì nó cũng giải quyết được vấn đề nào? Học hiểu để mình chuyển hóa thì được, nhưng mà học để làm cái cớ sống đó, thì không được. Các ngài giống như là mình nói là giống như mà cây gì, cái cọc mà cọp lừa gì đó, nó dính luôn. Đó, thì trong nhà thiền có một cái câu chuyện vui á, đây câu chuyện vui tôi kể là cho biết là thấy được cái sự mà làm gì làm chúng ta cũng phải tu tập để chuyển hóa. Có thể nhớ là câu chuyện vui thôi. Có nghĩa là trong một cái thôn xóm này, có cái anh này anh biết làm sao, anh tưởng tượng chẳng hạn như anh đi qua anh gặp con gà, là anh bỏ anh chạy, thì cuối cùng ta phát hiện ra anh bị thần kinh cũng nhẹ thôi. Người ta hỏi tại sao mà ông thấy con gà anh bỏ anh chạy, thì ông nói một khi mà ông thấy con gà thì ông tưởng là ông là hột bắp, cho nên ông sợ gà ăn quá cho nên bỏ anh chạy. Thì thấy không, nhìn lại mình là thấy hột bắp rõ ràng luôn, mà ông đi qua con gà thì ông bỏ anh chạy, mấy con khác thì ông dính dáng hết. Mà ông đi ngang và ông gặp con gà là ông đâm chạy, ông chạy chết sống luôn. Ông sợ là con gà nó ăn ông. Bây giờ ông quán chiếu, ông thấy ông rõ ràng học bách. Thì cuối cùng ta thấy thôi ông này bị gì? Bị thần kinh, chắc bị điên rồi. Cho nên mới đưa ông vào bệnh viện điên. Thì sau khi mà vào bệnh viện điên rồi đó, thì cái ông bác sĩ mà trưởng trạm đó, ông ấy ghi một số những cái trong cái quyển sách đó đưa ông. Và trong cái quyển sách đó viết là khoảng 100 trang, là bắt ông ngày nào cũng phải học thuộc lòng hết. Học thuộc lòng như thế này: tôi không phải là hạt bắp, mà tôi chính là con người. Phải học thuộc lòng như vậy luôn. Và cuối cùng ông thâm nhập đến mức độ mà ông nhìn, ông biết là ông phải học bắp nữa, ông là con người. Thì cuối cùng rồi, một hôm gia đình ông đến, thấy xong rồi, con mình hết rồi, bây giờ là rõ ràng con người rồi. Cũng có thử nữa, thử đi qua con gà, đàn gà, ông dưỡng dương ông gì hết. Biết ông này là hết bệnh rồi. Thôi sáng nay cho về. Thì trước khi cho về á, thì cái ông trưởng bệnh viện này, ông rất là vui. Ông đi đến đâu ông cũng khen người ta hết. Ông nói thấy không, tôi làm hay không, đâu có chữa bệnh gì đâu. Tôi chỉ cần ghi trong cái cuốn sách tôi nói là anh không phải là hạt bắp, mà chính là con người. Bây giờ nó thuộc hết. Mà nó thuộc lào rồi đó, thì bây giờ đi đến đâu cũng sợ nữa. Thấy không, tôi chữa bệnh tài giỏi không? Quý thầy thấy tài không? Thì sáng hôm nay á, thì anh này được xuất viện. Và cái bệnh viện điên này á, nó đi phải một cái con đường xa mới ra cổng. Thì ông bác sĩ nè, rồi cái anh chàng bị điên và gia đình. Thì sau khi mà đi phải một đoạn đường á, qua một cái chuồng gà đó, thì gia đình rất là lo sợ, sợ anh này ảnh mà chạy cái nữa là cạt nữa. Nhưng mà anh này anh đi qua rất là vững dưng. Nhưng mà đi phải một đoạn đường nữa thì anh này anh vùng bỏ chạy lên, chạy chối chết luôn. Anh chạy cũng như là bắt không được luôn. Rồi cuối cùng á, thì ông bác sĩ này mới cho nhân viên bắt được, bắt lại hỏi như thế này: tôi nói anh là con người chứ không phải hạt bắp, mà tôi thấy anh rất là tỉnh táo. Lúc mà chuẩn bị anh xuất viện tôi đã thử rồi, tôi thấy anh đi qua con gà anh đâu có sợ, mà tại sao hôm nay anh đi phản một đoạn đường lại anh bỏ anh chạy? Nói bác sĩ nói rất là đúng, tôi biết tôi là con người, nhưng mà tôi nghĩ như thế này, con gà nó đâu biết tôi, mà nó ngược lại tưởng tôi hạt bắp nó ăn luôn nữa, đúng không? Ảnh biết rồi, ảnh biết ảnh là con người, nhưng mà con gà đâu biết. Quý thầy thấy điên nặng hay điên nhẹ? Điên nặng, điên trẻ. Quá điên nặng rồi. Mà giống như mình không? Giống như mình không? Ở đây ông bác sĩ trưởng là ông cho học suốt luôn, học hết 100 trang luôn. Học là quán chiếu, thật là sâu sắc, học mà nói thuộc lào luôn. Nhưng mà đối diện xuất cảnh lại khác. Đó, thì qua cái câu chuyện này á, thì để cho chúng ta thấy được á, là tu á, làm như thế nào á, để thoát được chỗ này. Mà thoát được chỗ này á, thì thiền sư Di Thâm ở Linh Nghiên khai thị chúng như thế này: sư nói người học đời nay chưa thoát được sanh tử, bệnh tại chỗ nào? Bệnh tại tâm trộm chưa chết. Tâm trộm, quý thầy biết tâm gì không? Cái hạn như quý thầy ngồi đây cái mình đi về nhà là làm gì? Làm về nhà làm gì nữa? Tâm trộm rồi. Ở đây mình chưa chứng nghiệm được sâu sắc về thiền, quý thầy hôn trầm rồi mới đánh, đúng không? Nhưng mà đến cái pháp hội thiền sư Lai Quảng ngày xưa, có ông Tăng đang ngồi thiền, không có ngủ gục gì hết. Mà thiền sư đánh cái bóp lên vai ông. Ông soi người, ông hỏi: bạch bà thượng, con đâu có ngủ gục gì đâu mà bà thượng đánh con. Ông đúng không có ngủ gục, mà ông về thăm nhà làm gì? Thấy rõ luôn, thấy đường đi nước bước của tâm luôn, thấy tâm chậm mà chưa chết mà ngồi đây mày về thăm nhà. Quý thầy có khi nào mà ngồi thiền về thăm nhà không? Có không? Có rất là nhiều luôn mà. Tử thận về thăm nhà không? Chắc chắn luôn, ngồi đây cái về thăm nhà rồi đi chơi một đoạn đường dài, rồi đi tắm biển, ngày xưa tắm biển làm sao, rồi ở nhà làm gì, nó dẫn, nhất là vào thất, nó dẫn xa, đúng không? Vào thất là nhất là vào thất, bị cái tâm chậm này, đó. Nhưng không phải tội của họ, mà tội của ông thầy, như Hán Cao Đế gạt Hàn Tín mà giết, Hàn Tín tuy chết mà tâm ông đã chết thật ư, người học ngày xưa nghe một câu liền thoát sanh tử. Hiệu quả tại đâu? Hiệu quả nhờ tâm chậm đã chết. Tức là cái dòng tâm ý thức đó là vào đó là các ngài khai thị, các ngài đục, các ngài vú cho tâm chậm chết. Mà tâm chậm chết rồi đó thì đột phá là xong việc liền. Mà sở dĩ ở đâu? Tức là hiệu quả nhờ ông thầy kèm kẹp đó. Nhưng không phải do khả năng người học, mà thật là nhờ sự mài vú kín đáo khéo léo của ông thầy. Như Lương Quả Đế ngự ở đại điện, gặp Hầu Cảnh chẳng động tâm hơi, mà tâm Hầu Cảnh hoàn toàn khô kiệt. Thì trong sử cái ghi lại như thế này, tức là niên hiệu Thái Thanh năm thứ ba, 549, tức là Hầu Cảnh vây hãm thành đài, đem 500 quân mặc giáp tự vệ, mang kiếm lên trên điện, vua thần sắc vẫn không thay đổi, bảo Hầu Cảnh đến giường của bậc Tam Công ngồi rồi bảo: khanh ở trong binh lính lâu ngày không mệt nhọc sao? Cảnh sợ hãi không đáp được, lui ra bảo Tả Hữu rằng: ta mỗi lần lên ngựa ra trận, tên đá bời bời không hề sợ hãi, nay thấy Tiêu Công khiến người khiếp sợ, há chẳng phải oai trời khó phạm, ta chẳng gặp ông ta nữa. Thì có những đoạn đó là Hầu Cảnh quay hãm thành đài rồi vua Lương chết đói, nhưng mà có những đoạn sử là nó không phải như thế. Tức là sau khi mà Hầu Cảnh quay hãm thành đài rồi á, vua Lương mới mời lên ngồi trên cái ghế Tam Công mới hỏi, thì Hầu Cảnh nói: ta ra trận á, thì tên bắn bời bời mà không sợ hãi, mà ngày hôm nay gặp ông này rồi thì rất là run sợ. Thì ở đây cũng vậy, mà các vị trong sử nói những vị mà hành cước đến các vị thiền sư rồi đó, thấy mặt là xuống xong việc rồi, đúng không? Thấy các ngài đưa ra những cái ngữ ngôn rồi những cái gì, những cái cơ phong của ngài tống tới, và người đó gì, tâm trọng phải dứt. Chẳng hạn như hỏi thế nào là đại ý Phật Pháp, thì các ngài đập mấy gậy, ba gậy hay bốn gậy gì đó, đập là tâm trọng thôi chứ không có gì hết. Cái tâm ý thức mà tìm hỏi đó đã cho chết luôn, không còn sống nữa, suốt ngày cứ hỏi hoài, đúng không? Mấy thầy có khi nào mà ngồi mình có hỏi không? Có không? Ngồi mình mà cũng hỏi, mà ngồi mình mà hỏi đỡ rồi. Có những người ngồi mình cái nhịp giờ hút gì thổi sáo rồi hút gió vậy hát, thì cũng bị rồi, bị tâm chậm nó dẫn đi rồi. Hát bài gì hả? Ngày xưa mà hát bài gì bây giờ nó lòi ra hết, ngồi mình vậy đó, đó là tâm chậm chưa chết. Cũng giống như là thiền sư Đức Sơn ngày khai thị đó, ngài bảo như thế này: tối nay rất kỵ ai đến thưa hỏi, nếu mà thưa hỏi ăn 30 gậy. Thì cái ông tăng kia nghe nói gì cái ông bước lên liền, bước lên cái thiền sư đánh ông ấy: bạch hòa thượng, con chưa hỏi mà sao hòa thượng đánh? Đợi ông nói là chởi không rồi, phải đánh trước ông, đợi ông nói là chởi rồi, đúng không? Rồi có một vị tăng nữa thì thiền sư mới hỏi là: ông từ đâu đến? Nói là con từ ở nước Tăng Va, tức là nước Triều Tiên đến. Nói ông chưa bước xuống thiền là đã đáng ăn gậy rồi. Rất là rõ, các ngài khai thị kỹ điểm đó, có nghĩa là các ngài là luôn luôn chuyển hóa cái tâm trọng của mình, cái ý thức của mình sanh diệt đó. Lời dạy của các nơi chẳng phải là không tốt đẹp, nhưng rốt cuộc như chịu xương quẻ qua, qua ti giống như thật mà chẳng phải là qua thật. Giống thì giống nhưng mà phải thì không phải. Thì qua cái bài kinh đây, để quý thầy thấy được rằng á, cuối cùng rồi chúng ta phải tu tập, chúng ta phải chứng nghiệm, chúng ta chuyển hóa. Mình ở đây là bà thượng dạy thiền giáo song hành đó, mà giáo đây là chỉ là phần phụ, quý thầy nhớ kỹ điểm đó. Chẳng hạn như hòa thượng giảng, thầy trụ trì giảng, thì các ngài chỉ nêu ra khoảng nửa đoạn đường thôi, còn bao nhiêu là quý thầy phải tự phát lên hết. Mà tự phát lên hết là chỉ có công phu thôi, chỉ có thiền tập thôi. Mà thiền tập tôi nói thật quý thầy, ráng cố gắng chỗ nào? Tôi đi kiếm thiền tôi biết nó phải ráng, phải phóng phát dữ lắm. Chứ không phải bây giờ nó bằng ngủ rồi, với thầy buông xuôi luôn cho nó ngủ luôn. Thì sao khám phá được. Tôi đây cũng đâu có hay hơn gì với thầy. Cũng hôn trầm lắm nhờ, ráng phóng đấu dữ lắm. Cái những lúc mà bữa nào mà nó mệt mỏi trở trời, tôi phải đem cái khăn ướt theo, lau mặt. Ráng phóng trắng vậy, mình có cái tâm tàm quý gì với thầy phải phóng phát lên. Mà nãy tôi nói chỉ có cái kính hiển quy mới thấy được những con quy trùng. Chỉ có thiền định thôi, mới đi sâu vào cái tâm thức của mình chuyển hóa. Từ đó quý thầy thấy được cái tâm thức mình muốn cái gì, ý nghĩ gì. Nói thật luôn nha, tôi nói thật với thầy đừng có buồn hay có tự ái biết. Có những người ra trình thì tôi thấy cũng mừng. Chẳng hạn như bạch thầy con vào thất, kỳ này con thấy rõ được con rồi con được an ổn. Mà nói thật chứ thấy rõ gì, nói thiệt thấy rõ gì. Mình thấy rõ, mình thấy là mình hiểu, mình nói à thấy rõ là thấy rõ, chắc cũng là thấy rõ từng vọng tưởng của mình gì đó. Cái hạn ngày xưa mình tham, mình sân, rồi mình hay làm huynh đệ phiền não, rồi mình thấy gì cái đi ra ngoài mình chuyển. Thì mình tạm nói thấy gì thôi, chứ còn mà cái thấy của các thiền sư nó khác. Thấy rõ tâm mình là các ngài chứng nghiệm về tâm, sống về tâm luôn. Tức là ngày xưa nó gì, cuối cùng nó cũng là số một. Một niệm muôn năm mà, thấy một niệm nó rồi là muôn năm luôn. Cho nên mình khi mà một khi mà mình quý thầy mà ra thất, tôi thấy rất là hay nè. Ra thất á, là tôi thấy để ý một số người tỉnh ngủ không có gật lên gật xuống tốt. Nhưng mà được bao nhiêu? Giỏi lắm 7 ngày à, đâu cũng vào đó. Mình nói mà thấy mình là đâu phải. Mình nói là thấy lại chính mình này thì thầy ổng cũng an ủi. Ổng nói ráng cố gắng gì vậy. Nhưng mà thật là thấy vọng tưởng thôi chứ không phải thấy chính mình. Mà thấy chính mình là xong luôn, thấy được chính mình con mặt, con người thật của chính mình rồi đó. Giống như mà ngài Trí Nhàn thấy được cái chỗ đó rồi là một niệm muôn năm luôn, xong luôn. Xong rồi các ngài chỉ chuyển dưỡng thôi. Tôi thấy bữa nay có thằng thầy mới ra thất rồi, thấy cũng tỉnh rồi cũng mừng, biết mấy ngày không biết. Ngồi cũng tỉnh táo lắm, nhưng chưa có gục gì nhiều. Ráng cố gắng phấn đấu, thấy được chính mình là thấy cái chỗ và sâu kính, mà kinh nghiệm về tâm mới gọi là thấy được là chính mình. Mà thấy được chính mình rồi, các ngài nói là một niệm là muôn năm luôn, xong luôn. Không còn cái niệm thứ hai nữa. Đó, thì qua đây để cho quý thầy thấy được rằng thời Đức Phật cũng luôn luôn là tán thán những người nào mà tu chứng nghiệm về Pháp, chứ không có tán thán về cái Pháp học. Luôn luôn Đức Phật luôn luôn tán thán những người làm như thế nào đó để chứng nghiệm về Pháp. Đó, thôi cái bài này cũng hơi dài, kỳ sau chúng ta học tiếp. Quý thầy chắp tay hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thời nghiện độ phiền não vô tận thời thời nguyện thành